Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng Phật khắp mười phương, cung dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng Pháp giới cô xa bể cô muốn mê bờ giác trong quay về. Kỷ niệm xứng dương nhược tán hán, ức kiếp mạc năng tận, đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chung muôn loài, chọn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xứng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng thân. Nam mô
lời giới thiệu nhiều qua của thầy phụ trách, thì hôm nay chúng ta có một cái nhân duyên đầu tiên hội ngộ để là sinh hoạt giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật dạy tất cả các pháp đều do nhân duyên sinh. Có lẽ trong đại chúng quý Phật tử cũng có một số cũng có xem nghe qua những cái đĩa là chúng tôi có cái dịp để mà giảng ở chùa Hoằng Pháp. Chúng ra thì cũng có một số đạo tràng khác cũng có thỉnh giảng, nhưng mà thường chỉ có đạo tràng Hoằng Pháp mới ghi lại những cái bài giảng đó một cách đầy đủ và có cái kỹ thuật tốt nhất. Cho nên là cũng nơi đó là đúng theo thời giới thiệu là một cái nơi mà trung tâm của cả nước để tu tập về pháp môn tịnh độ, cho nên cái việc mà quảng bá rất là rộng rãi. Do đó thì chắc là đại chúng cũng có một số các vị ở đây được nghe xem những cái địa đó, và cũng đó là cái nhân duyên rồi chúng ta lần lần tổ chức để có một cái buổi họp mặt để sinh hoạt pháp hôm nay. Thì trước khi chúng ta đi vào sinh hoạt thì có một vài điều xin đại chúng quan hỷ lưu ý cho, bởi vì thường thì có một số các vị khác để giúp cho cái không khí sinh hoạt của chúng ta nó được sinh động, quan hỷ. Cho nên khi có một cái điều gì đó mà mình cảm thấy tâm đắc trong lòng thì mình thể hiện cái sự phấn khởi vui tươi quan hỷ của mình bằng cái sự tán thưởng vỗ tay. Thì ở đây tôi xin thôi miễn, vì có một cái suy nghĩ như thế này: khi mà ta tâm đắc một cái điều gì đó thì cái sự phấn khởi của mình nó dâng trào lên. Nhưng mà mỗi một cái lĩnh vực thì nó có những cái biểu hiện khác nhau. Thí dụ như đại chúng mà nghe một cái vị ca sĩ mà trình bày một cái câu giọng cổ xuống cái xề cái mình vỗ tay, điều đó rất là phù hợp thôi. Tại vì cái tinh thần mình hâm mộ văn nghệ và cái sự hưởng ứng của mình về văn nghệ như vậy là rất đúng, không có gì sai. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ thí dụ như có một vị hòa thượng nào đó với những cái lời đạo từ ban cho mình, cái mình cảm thấy có một cái điều gì đó rất là phù hợp với tâm mình, cái điều đó rất là tốt cho cái tâm mình hướng về đạo pháp để mình tu tập, thì cái điều đó chúng ta chỉ nên chắp tay cúi đầu tâm lãnh thôi, chứ không nên vỗ tay. Vỗ tay hòa thượng thì tôi cảm thấy hòa thượng này giống như ca sĩ vậy đó, coi nó kỳ quá, phải không? Để chú quan nghĩ cái đó nghe, cái đó thì có sự tán trợ, nhưng mà sự tán trợ của đạo thì nó là khác hơn là ở ngoài. Và cái điều mà tôi muốn nói kế tiếp đó là đúng như các vị phụ đức có nói, thuốc không có luận, không phân hơn kém, thuốc không có phân hơn kém, đúng bệnh là thuốc hay. Không thể nói là paracetamol trị cảm giúp xoài thôi không có bằng solicotep là thuốc hồi sinh. Solicotep quý hơn, không phải đâu. Thuốc thì không phân hơn kém, solicotep cũng không có hơn gì paracetamol đâu. Bởi vì nhức đầu mình cảm, mình sốt, mình nhức đầu mà mình xài solicotep thì coi chừng mình chết á, nó không có hợp đâu. Cho nên lúc đó chỉ xài paracetamol thường thôi, chỉ mà nó hạ. Chỉ có những cái trường hợp bệnh nào mà cần phải hồi sinh á thì mới dùng tới solicotep. Như vậy thì thuốc không phân hơn kém, đúng bệnh là thuốc hay. Pháp không luận thấp cao, pháp không có pháp nào thấp, không có pháp nào cao hết. Không phải nói pháp đại thừa là cao, pháp tiểu thừa là thấp, không có pháp thấp cao. Hợp cơ là pháp diệu. Rõ ràng cái điều mà chúng ta thấy, chúng ta học ở ngoài đời, đem những cái kiến thức của cử nhân á, mà dạy cho lớp tiểu học á, là tầm bậy, không ai biết gì được đâu, mà không có lợi ích gì cho ai đó. Cho nên chính là làm sao cho hợp với cơ, tức là hợp với cái người ta nghe mà ta thấy có lợi ích đó, thì cái điều đó pháp mới diệu thôi, chứ không có pháp cao thấp. Và như vậy chính vì cái do đó mà chúng tôi chọn và tu pháp môn tịnh độ. Bởi vì pháp môn tịnh độ nó cao thì các vị Bồ Tát đại sĩ cũng không vượt ra ngoài, nói thấp thì hàng ngu phu phụ không biết giáo pháp cũng có thể chỉ sáu chữ A Di Đà là có thể tìm đến con đường giải thoát. Cho nên chính vì vậy mà bậc thượng căn và hạ căn, dĩ nhiên trung căn ở trong đó đều phù hợp với pháp môn tịnh độ. Cho nên các vị Bồ Tát có dạy thế này: thuyết pháp bất độ cơ, chúng sanh một khổ hại. Thuyết pháp mà không có phù hợp với căn cơ đó thì chúng sanh sẽ bị chìm trong địa khổ. Bởi vì người ta không tiếp giải pháp được, người ta không tu được, không tu được thì không giải pháp được. Cho nên thuyết pháp bất độ cơ, chúng sanh một khổ hại, sẽ chìm trong địa khổ. Cho nên những cái vị mà đang hiện tại làm sao mình có thể biết căn cơ đại chúng? Rõ ràng tôi không biết ở trong này vẫn có những cái bậc thượng căn, có những bậc trung căn, có những bậc hạ căn, làm sao tôi biết được? Tôi chưa có tha tâm. Cho nên chính vì vậy mà nếu có phải nói pháp thì chỉ có nói cái pháp nào mà căn nào cũng hợp hết. Thì cho nên đảm bảo chắc ăn mà đâu có bị trật, trật là có tội, chúng sanh người ta chìm trong bể khổ. Đối với người cao quá mà mình nói pháp thấp á, thì cái chuyện đó nó cũng không lợi ích cho người ta. Đối với người thấp quá mà mình em pháp phải thừa cao thì mình nói chuyện cũng đâu có lợi ích, và chúng sanh sẽ không có được lợi ích thì cũng chìm trong bể khổ. Ai chịu trách nhiệm về điều này? Cho nên chính vì vậy mà quý Phật tử có tu pháp môn tịnh độ là một điều an tâm nhất. Tức là căn cơ nào của mình cũng cần biết mình căn cơ nào cũng phù hợp hết thôi. Đó là một cái con đường giải thoát mà tốt đẹp nhất đối với chúng sanh trong thời hợp pháp của chúng ta. Do đó chính vì vậy mà cá nhân chúng tôi mới tìm hiểu để tu tập. Thực sự mà nói đó, chúng tôi không có nghiên cứu giáo pháp để làm lợi ích cho chúng sinh. Tôi không có cái hướng tâm đó. Trước hết tôi nghiên cứu giáo pháp để trước hết là con đường giải thoát cho mình thế nào. Nhưng mà có nhân viên, có một cái các vị đồng tu nào mà có phù hợp thì chúng ta cùng nhau san sẻ với nhau. Chứ tôi không có nhắm tới cái hướng mà người học pháp để đi dạy đâu. Cho nên chính vì vậy mà các vị giới thiệu vừa rồi thì phụ trách nói rằng tôi xuất thân từ những cái trường nào đó thì không có, không có trường nào hết. Tôi không có một chức danh nào trong ban phi sự, trong ban quản pháp gì hết. Tôi chỉ là có trách nhiệm trụ trì ở một cái tỉnh xá nhỏ ở huyện thôi. Và bây giờ thì lên quận rất là thôn đốt, chỉ vậy thôi. Nhưng mà có điều thì tất cả những cái điều mà tôi hiểu biết để mà sưu tầm về pháp môn tịnh độ nhằm cái mục đích là giải thoát mà trước mắt là được vãng sanh cực lạc. Cái mục tiêu xa của chúng ta đó là Phật tử thì chúng ta phải trơn thành Phật đạo dưới độ chúng sinh. Đó là cái mục tiêu mà bất cứ một người Phật tử nào cũng phải hướng tới. Đó là cái tâm nguyện Bồ Đề, gọi là Bồ Đề nguyện đó. Và để mà đạt cái mục tiêu mà cuối cùng như vậy đó thì chúng ta cũng phải có trước mắt, trước mắt là đạt được cái điều giảng sanh cực lạc. Nếu mà được cái việc giảng sanh cực lạc thì cái mục tiêu kia không khó. Cho nên chính trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca ngài sau khi giới thiệu về cái chánh báo và y báo của Tây Phương cực lạc, cái kinh mà Phật thuyết A Di Đà kinh đó, thì ngài giới thiệu về chánh báo và y báo của cõi Tây Phương. Xong rồi đó là ngài viện dẫn những cái lời tán thán của các vị Phật ở sáu phương, tức là phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương Thượng và phương Hạ, tán thán Đức Phật Thích Ca. Là Đức Phật Thích Ca làm một việc rất là khó làm, là ở trong đời mạt pháp, ở trong đời ngũ trược ác thế, tức là kiếp trược, kiếp trược, phiền não trược, chúng sanh trược, bạn trược ấy, ở trong cái đời cõi cõi ta bà này là cõi quế trường, cõi trường ác, mà có thể thành được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì đó là một điều rất là khó. Cho nên cái điều này đó, Đức Phật muốn gửi cho chúng ta một cái thông điệp là không có nên ở tại ta bà này mà tu hành để được thành Phật. Không có nên. Cái mục tiêu thành Phật thì bất cứ chúng ta ai cũng phải là hướng tới việc thành Phật rồi. Nhưng mà ở cõi ta bà này mà tu thành Phật thì không có nên chút nào, vì đó là nan hành đạo, đó là cái việc rất là khó hành đạo. Nhất là ở thời Phật Pháp này thì cái việc lành làm khó như là leo lên núi cao, mà cái điều ác dễ thực hiện như là tuột xuống dốc lở, thì cái chuyện đó ở cõi này mà thành Phật thì vô cùng khó. Do đó ngài phải khuyên chúng ta, nếu mà ai nghe được đó, là phải nguyện sanh về cõi Tây Phương. Không phải sanh về cõi Tây Phương là xong, mà sanh về cõi Tây Phương tức là nơi mà chúng ta có thể thực hiện được thành tựu của tâm nguyện Bồ Đề, tức là trên thành Phật dưới đầu chúng sanh. Trên đó mới có phương tiện. Vì sao? Vì trên đó thì là chúng ta gần gũi với chư Phật Bồ Tát, và đồng thời cái cảnh thương duyên ác của cõi tha bà quý thượng này là không có phải ở trước mắt của mình, mà nó cám dỗ, nó làm cho mình bị ám thị nữa, mà lúc đó chỉ có những cái bậc Phật Bồ Tát và chư thánh chúng cùng với mình để mà tu tập thôi. Thì đó là một điều giống như quý Phật tử mà thí dụ như có một cái lễ hội nào mà đông đảo quá, người ta thiền ở trên cái mình ở trong cái đám đông đó, mình không bước mình cũng bị đẩy đi. Các bạn vậy không? Mình muốn đứng lại không được, vì cả một cái đại chúng người ta, cả một cái đàn người ta đi mà mình lọt cái chân đóng giữa rồi, giờ mình không bước, mình bắt buộc mình phải bước. Và tới thì mình cũng sẽ cùng tới với người ta. Là chính cái đó là cái mà lý do chúng ta phải tu pháp môn tịnh độ. Nó có những cái điều thù thắng như vậy đó. Cho nên chúng ta tu tập, chúng ta phải hiểu rõ pháp môn. Rồi Đức Thích Ca mới nói rằng là này Xá Lợi Phất, như là các đức Phật kia đã tán thán ta như vậy, thì ta như là mới đầu thì Đức Phật tán thán các đức Phật ở Xá Phương, thì các đức Phật Xá Phương cũng tán thán lại Ngài. Nhưng mà sau khi tán thán xong rồi Ngài đấy, này Xá Lợi Phất, ngươi đã biết rằng đó, ta ở trong cái cõi đời quý trượt này và đắc thành quả vô cùng chánh đẳng chánh giác, đó là một điều rất khó. Và cái điều khó thứ hai nữa đó là vì chúng sanh mà nói cái pháp khó tin, thật là rất khó. Cho nên Ngài tự Ngài nói là thị vi thập nan, thị vi thập nan tức là thật là rất khó, đúng là rất khó. Và Ngài làm hai cái chuyện khó này, cái chuyện khó thứ nhất là ở trong cõi ngũ trường ác thế mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, và cái điều khó thứ hai là vì tất cả thế gian mà nói cái pháp khó tin, đó là pháp môn tịnh độ. Tôi từ đó tôi có những cái suy nghĩ. Tôi suy nghĩ, tôi nhớ lại mấy cái người mà làm xiếc, cái Phật tử có xem xiếc. Ví dụ như có những cái người mà người ta xiếc cái kiểu này, người ta đeo lên đầu, người ta có một cái băng như này, giống như cái đèn mà người ta đi đi băng đêm, mà người ta đi soi cá, soi hết như là cái đèn đây nè. Nhưng mà thật sự nó không phải cái đèn, mà nó là một cái chỗ trống thôi. Rồi người ta mới lấy một cái băng này, cái băng đó chắc là bằng gỗ hoặc bằng gì đó nghe, có lẽ bằng gỗ chứ không dám nặng hơn đâu. Người ta thấy mà lên lên thật là xa, thất mù cái kia, xong cái ông ngước cái đầu lên, ông điều chỉnh cho cái đó nó rớt ngay này. Quý vị tự nhiên nguy hiểm ghê, nó chặt chút xíu một cái là rớt cái sức nặng nó mà trông rớt nó, kể như cái mặt mình là không có ra gì nữa. Còn mà mỗi lần nó rớt xuống thì ai cũng hồi hộp, thấy ông đó nó gần 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 đó, nhưng mà nó rớt xuống ngay này, này. Cái đó là xem xét rồi. Thì mình thấy mình hồi hộp và mình thấy sao? Ông đại luyện tập sao hay quá. Hay là mình thấy có một người đi trên một cái sợi dây, có thể người ta đi tay không, hoặc là người ta có thể cầm một cái cây ngang nào đó để giữ thăng bằng. Người ta đi một cái đoạn dài từ này qua thằng kia, chỉ riêng sợi dây nó hơi lớn lớn một chút. Nhưng mà mình thấy cái chuyện đó là mình không thể mình làm được. Cái điều đó là rất khó đối với mình. Nhưng mà thật sự quý Phật tử nghĩ coi, đối với mấy người đó có khó không? Khó không? Khó không? Không có khó. Mấy người đó là người ta làm hoài, người ta lưu diễn hết chỗ này tới cái khác, người ta làm đi làm lại cả trăm lần mà lần nào cũng tốt đó, cũng là cái thừa khả năng hết trơn. Thì đối với cái người đó quả thật không khó, nhưng mà đối với khán giả của mình thì cái chuyện đó rất là khó. Có phải vậy không? Như vậy thì chỉ là khó với mình mà không khó với họ. Chứ còn nếu mà có một cái chuyện nào đó mà chính những cái người biểu diễn đó, người ta nói cái chuyện này là quá khó đối với tôi, thì mình thấy cái độ khó nó thế nào, nó còn khó vô hơn nữa, có phải vậy không? Khi mà tôi có ai trong kinh A Di Đà, tôi nghe Đức Phật Thích Ca nói vậy, nói rằng là đời sống là Phật, người phải biết rằng ta ở trong đời vũ trụ này mà ta thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, và vì tất cả chúng sanh nói pháp khó tin này thật là rất khó. Thì tôi thấy, tôi cảm nhận thấy rằng là chính Đức Phật Thích Ca là cái người làm được cái điều này đấy, mà làm xong rồi Ngài nói là cái chuyện này là cái chuyện khó quá. Chứ phải chi, ví dụ như mấy ông mà làm siết như hồi nãy tôi nói, mình nói trời ơi hay quá nha, khó quá nha, hay quá nha, hay gì đâu, chuyện gì, dễ ợ, đối với tôi dễ ợ. Thì mình thấy là đúng là cái đó là khó với mình dễ với người ta. Nhưng mà bây giờ ngay cả cái người làm, cái người thực hiện cái điều đó, là ở đây là ai? Là Đức Phật Thích Ca. Mà Ngài cũng nói xác nhận rằng ở trong cái đời vũ trụ này mà thành Phật đó, với lại gì chúng sanh mà nói pháp có tin này, tại sao là Phật chỉ là rất khó. Nghe là Ngài cũng thấy khó rồi. Cho nên chính trong nhân kinh, nếu mà chúng ta tìm hiểu cái nguyên do, tìm hiểu cái ý nghĩa sâu sắc đó, ta sẽ thấy rằng mỗi mỗi đều là những lời dạy của Đức Phật.
mỗi mẫu đều là những cái ý mà Đức Phật muốn gửi gắm cho mình. Mà trong cái bản kinh đó, trong cái bản kinh đó, một rất là, rất là 5 lần 7 lượt, Đức Phật khuyên mình nên phát nguyện cầu sanh về Cực Lạc. Những người đang nguyện thì được sanh, những người đã nguyện thì đã sanh, những người sẽ nguyện thì sẽ sanh. Như vậy đó là một đàn đó thì Đức Phật đang khuyên về Cực Lạc đi. Một đàn thì nói, trời ơi ta ở đây mà ta thành Phật, thiệt khó quá đi. Thì mình phải hiểu ý nghĩa của Ngài. Đúng ra nếu mà ở đây mà nếu mà vị nào sau khi mà tin nhận nghe cái kinh nó xong mà mình còn muốn ở cõi Tam Bà này mà mình thành Phật nữa, thiệt là Đức Phật ấy, tôi nói tới vậy mà còn không hiểu ý của tôi. Thôi vậy Cực Lạc cái này nó là dễ hành đạo, gọi là dĩ hành đạo, mà ở đây gọi là an hành đạo. Sau này các vị tổ người ta cũng triển khai những cái ý đó, nhất là những cái ngày như là Thí Hải Đại Sư ở trong Trung Quốc đó. Thì cái vị đó đã được cái bệnh danh tôn xưng là Thích Ca Tâm Độ, tức là Thích Ca Tâm Độ, tức là cái mà quy đức của Ngài, cái mà cái công lao để mà làm lợi lợi ích quần sanh của Ngài giống như là của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà ở Đông Độ thôi, chứ hợp tác đại Đức Phật Thích Ca thì ở Tây trước, tức là Ấn Độ, còn ở Trung Quốc thì gọi là Đông Độ, đối với Tây trước Ấn Độ đó thì gọi là Thích Ca Tâm Độ, là Ngài Trí Thầy Đại Sư, đó là tổ của cái tông Pháp Hoa, và Ngài cũng là cầu sanh về Cực Lạc. Cho nên tất cả các vị mà tu kinh Pháp Hoa thì cũng nên sanh về Cực Lạc, như là vị tổ của mình ở bên Trung Quốc là Ngài Trí Hải Đại Sư. Thì Ngài Trí Hải Đại Sư cũng có nói về những cái ý của Đức Phật về đó, tức là cái chỉ hành đạo và nan hành đạo. Chỉ tức là dễ, nan cũng là khó. Nan hành đạo là ở Tam Bà này là thành Phật, còn chỉ hành đạo tức là dễ hành đạo là về Cực Lạc thành Phật. Thì cái điều đó cũng giống như vậy thôi. Đây là tôi cũng hôm nay cũng là có buổi sinh hoạt đầu tiên, thì chúng ta sẽ làm việc từ 8:30 cho tới khoảng 10 giờ. Nếu mà có nhu cầu mà đại chúng có cần thêm thì chúng ta nới rộng ra cũng không sao, tôi chỉ ngại cái sinh hoạt ở phía sau của đại chúng thôi, còn chúng tôi thì cũng chẳng ngại gì. Thì bây giờ nó có thể là như hồi nãy tôi có nghe thoáng qua là các vị phụ trách và tổ chức cũng muốn dành một cái khoảng thời gian để cho đại chúng có những cái vấn đề thắc mắc tìm hiểu, nói chung là trong Phật pháp và nói riêng là trong pháp môn Tịnh Độ, dĩ nhiên cái nào chúng ta cũng được nêu lên. Và cái điều nêu lên đó thì nó phải nên như vậy, tức là nó phát xuất từ những thao thức của mình, những trăn trở của mình trong cái giáo pháp, và do vì những cái mình chưa có hiểu rõ cho nên có những cái nghi vấn nó làm cho mình trùng chân, mình phân vân, mình không có hết lòng, mình nỗ lực để mà mình tu tập được, nó sẽ làm trở ngại cho cái sự quyết tâm tinh tấn của mình. Thì cái điều đó chúng ta nêu ra, và đồng thời cũng có thể là cái điều đó chúng ta có thể hiểu được rồi đó, với cái trình độ của mình, kiến thức của mình hiểu được rồi, nhưng mà mình cũng mong muốn có lợi ích cho đại chúng, cho nên chúng ta nêu lên để cho đại chúng cùng được giải tỏa những cái nghi vấn ở trong cái quá trình ta tìm hiểu kiến thức để tu tập. Và cái đó thì ta nêu ra. Thì bây giờ tôi nói về cái đầu tiên là tôi nói về làm sao để ta chọn cái pháp môn Tịnh Độ. Tại sao không tu pháp môn khác mà chọn pháp môn Tịnh Độ? Thì có nhiều cái lý do. Như cái lý do vừa rồi, tức là tôi nói về cái khó hành đạo và cái dễ hành đạo, đó là một cái lý do mà chúng ta nên tu Tịnh Độ. Cái lý do thứ hai nữa đó là trong tất cả các quốc độ ở trên pháp giới, nếu mà dùng trong chữ của Phật giáo, trong pháp giới này cũng vô số quốc độ. Vô số quốc độ thì mỗi quốc độ thì có một cái vị Phật để mà đảm nhiệm cái vấn đề mà giáo hóa cho cái chúng sinh ở đó, để đã hướng về con đường giải thoát. Thì trong vô số những quốc độ như vậy nó rất là nhiều, nhưng mà chỉ có hai loại quốc độ thôi. Cái một loại quốc độ thứ nhất gọi là Huế độ. Huế độ, Huế thì tức là Chơ Huế, Huế Trường. Và cái loại quốc độ thứ hai gọi là Tịnh độ. Hai quốc độ này nó khác nhau ở chỗ đó, là ở Huế độ thì có 6 đường chúng sinh, tức là địa ngục, cả quỷ, súc sinh, A-tu-la, người trời. Nhưng mà ở các cõi Tịnh độ thì không có 3 đường ai cả, tức là không có địa ngục, cả quỷ, súc sinh. Nghĩa là những người, những chúng sanh mà sanh về cõi Tịnh độ thì không bao giờ rơi vào trong có 3 con đường địa ngục, cả quỷ, súc sanh. Tại vì trên đó, trên cái Tịnh độ nó không có 3 con đường. Ở Huế độ như Tam Bà của mình thì có, nhưng mà ở Tịnh độ thì không có. Nhưng mà bây giờ như vậy thì tịnh độ thù thắng hơn. Nhưng mà trong tất cả các tịnh độ á, thì chỉ có Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là Ngài là giáo chủ đó, Ngài có cái nguyện là tiếp dẫn chúng sanh về đó. Còn những cái mức độ khác, cái tịnh độ khác á, thì không có cái gì, không có nguyện tiếp dẫn. Tức là nếu mà chúng ta đủ công hạnh, đủ cái công đức về tu hành của mình đó, và đủ công đức thì chúng ta được về, đó là tự lực mình về. Chứ còn các vị chư Phật Bồ Tát ở đó, người ta không có cái nguyện tiếp dẫn. Tiếp dẫn mình có thể hiểu nghĩa là giúp sức, giúp sức để cho mình về. Tại vì mình nỗ lực hết sức và các vị đã biết rằng mình cũng không có đủ khả năng để về đâu, cho nên các vị đã giúp sức để cho mình về. Thì chỉ có Đức Phật A Di Đà mới có nguyện tiếp dẫn, còn Đức Phật ở những cái cõi tịnh độ khác không có nguyện tiếp dẫn. Cho nên chính cái lý do đó mà chúng ta chọn Tây Phương là vậy. Và cái Tây Phương này nó khác hơn cái cõi Ta Bà này. Có nhiều vị thì có cái nguyện thôi ở Ta Bà này tu hành thành Phật, điều đó nếu mà được vậy thì rất là tốt. Ví dụ như quý Phật từng thấy ở chùa tu dễ hay là ở nhà tu dễ? Ở đâu tu dễ? Tôi thường nghe nói ở đâu nhưng mà tu đâu, nhưng mà tu nhà là dân mẹ hơn là đi tu. Tu nhà dễ hay tu chùa dễ? Hả? Có ai nói tu nhà dễ không? Tu chùa thì dễ hơn. Tại vì sao? Mình tu tức là sao? Mình phải biết rõ là mình làm sao đoạn diệt tham sân si. Tu là vậy á. Nhưng mà ở chùa dĩ nhiên đừng có lý tưởng quá chùa nha. Ở nhà thì có nhiều điều kiện cho tham sân si mình đã khởi đó. Phải vậy không? Bây giờ ở nhà có nghĩa là ở ngoài chợ đó. Ở nhà có nghĩa là ở ngoài chợ. Đầy đủ tất cả những cái trái duyên, những cái chướng duyên, rồi những cái quan gia, rồi vân vân đủ thứ chuyện để cho nó có điều kiện cho tham mình khởi lên, sân mình khởi lên, si mình khởi lên. Nhưng mà ở trong chùa thì những cái duyên đó nó giảm bớt. Tôi dùng chữ rất là thận trọng. Cái duyên đó không phải nó hết. Ở trong chùa không phải là không có cái duyên mà để cho tham sân si mình nó khởi lên đâu. Có, nhưng mà so với chuyện ở ngoài thì nó phải ít. Do đó mình tu cái đoạn đường tham sân si của mình thì nó dễ hơn ở ngoài. Cho nên mấy cái người nào mà yếu sức ấy, vô chùa tu. Còn mấy cái người nào mà giỏi mà sức lớn, sức mà mạnh đó ở nhà tu. Phải vậy không? Cho nên mấy người tu dở dở đó, mình dám là đương đầu mà sóng gió không nổi, mình vô chùa tu. Tôi nói vậy đúng không ạ? Phải vậy chứ. Còn mấy cái người mà ở nhà đó là sao? Ghen. Không phải ghen hơn mấy người vô chùa đâu, còn ghen hơn Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca cũng đâu có dám ở đường triều đình, ở tu nhà Ngài Ngọc tu đâu. Ngài thấy ở đây tu là cũng không ổn đâu, cho nên Ngài bỏ hết, Ngài đi tu. Phải không? Ngài né tránh cái chỗ đó để Ngài đi tu. Còn mình sao? Không thèm né. Né yếu sao? Nhưng mà rõ ràng ý trong nó đùa vậy cho mấy phần đừng biết rằng ở gia đình và xã hội có nhiều cái chướng duyên. Cho nên có những người mà đã hướng tâm tới sự nghiệp mong cầu giải thoát đó, thì người ta phải vô trong chùa, tức là ở nơi thanh tịnh gì đó, để cho mình dễ tiến tu đạo thiền. Mà ở nơi thanh tịnh các vị còn chưa có thấy thù thắng, cho nên trong một năm gì đó phải dành ra 3 tháng ăn cơm biết hạ, là giảm bớt hơn nữa cái duyên để mà mình chuyên tu. Tức là muốn còn càng hơn nữa để tạo một cái môi trường thanh tịnh như vậy để mà mình tu tập, mình vào trường tham sân si. Nhưng mà các vị Bồ Đức so sánh với gì nè? Cái chùa đó giống như là cõi cực lạc, và cái gia đình của mình và xã hội của mình là giống như cõi Ta Bà. Cái cõi Ta Bà nó nhiều cái chướng duyên, nó nhiều cái trắc trở, nó nhiều cái nguy hiểm. Mà như là cái cõi Ta Bà nhiều nguy hiểm như là ở ngoài xã hội, nhiều cái trở ngại. Còn cái trong chùa này giống như là cái cõi cực lạc, giống như chứ không phải. Đó là một sự so sánh đâu. Trong chùa này người ta thanh tịnh hơn là ngoài xã hội. Ngoài xã hội như là cõi Ta Bà, ở trong chùa như là cõi cực lạc. Nhưng mà so sánh như vậy là tạm thời thôi. Cái sự thanh tịnh ở trong chùa không có thể so sánh được với cực lạc. Cực lạc nó còn nhiều cái thù thắng hơn nữa. tức là gần với chư Phật và chư Thánh chúng, hơn là ở trong chùa. Trong chùa có gì chứ không, gần với Phật là trong tâm tưởng mình thôi, chứ không có Phật thực tế để cho mỗi ngày giảng giải cho mình, mỗi ngày mình tiếp cận để mình lễ bái. Bất quá là những biểu tượng của Phật. Và còn cực lạc thì mình gặp chính trực tiếp là Phật. Chứ chỉ khi ở cực lạc thù thắng. Và nói cá bà này cũng không phải là chỉ có cái phiền lộn ở bên ngoài nhà thế tục hay xã hội, mà cái khổ sở của nó đó là còn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái cõi ta bà nó còn hơn nữa, chứ không phải là chỉ như là ngoài xã hội gia đình đâu. Như vậy đó, nếu mà người nào mà thấy rõ cái việc ở trong chùa là nơi thanh tịnh dễ tu, mình muốn nương thân vào đó mà mình không cầu gì cực lạc là một điều sai lầm. Mình chỉ thấy những sự chênh lệch ít ở trước mắt, tức là chênh lệch giữa cảnh chùa với ngoài xã hội, mình thấy chênh lệch nên mình thấy trong chùa thù thắng, mà mình không thấy những cái chênh lệch lớn hơn là cõi cực lạc chứ cõi ta bà. Cho nên Đức Phật Thích Ca khuyên mình nên về cực lạc là vậy đó. Đó là những lý do mà mình về chùa cực lạc. Với hơn nữa cái này, ví dụ tự tôi nói cái gì là tự nhiên có một số các vị đó, nhiều khi thuyết pháp còn đầu cơ, cho nên nhiều khi cái căn cơ của người ta tu tịnh độ thôi, mà các vị nó nhiều khi không có nói điều đó, hoặc là nó có nói điều gì đó làm cho cái người tu tịnh độ chúng ta mất phương hướng, hoang mang, thì cái điều đó là rất là tội nghiệp. Thì chúng ta biết cái hình tượng này về cực lạc mà tu á, cũng giống như là một cái trường đại học y khoa. Bây giờ chúng ta muốn cho tốt nghiệp bác sĩ có hai cách để học: chúng ta thi vô trường y khoa, chúng ta học bác sĩ. Và chúng ta không thi vô trường y khoa, chúng ta ở đây chúng ta học hàm thụ. Hàm thụ tức là có kinh sách, có sách vở gì đó liên quan ta làm, mà vừa làm mà chúng ta vừa đi chữa bệnh, có thể là vừa đi chữa bệnh năng trình độ của mình cỡ như y tá gì thôi, cũng có thể quẹt quẹt được chút ít. Nhưng mà chúng ta vừa học vừa kinh nghiệm vừa để mà ra trường bác sĩ. Với lại cái mà chúng ta thi vô trường y khoa để chúng ta học ra bác sĩ. Bác sĩ đây là cái địa vị của một vị mà gọi là thành phần đạo đức. Như vậy thì hai cách này cách nào mau đậu bác sĩ hơn không? Cách nào dễ đậu không? Cách nào dễ đậu bác sĩ hơn? Quý Phật tử suy nghĩ không? Cái cách mình ở nhà mình học mà, rồi tới trường nào thi mình đi thi vậy đó. Với cái mình vô trường là y khoa mình học, hai cái này cách nào dễ đậu không? Vô trường nó dễ đậu hơn. Vô trường thì đương nhiên là, với lại ở nhà nhiều khi mình đi học mà nó có nhiều cái cám dỗ, nhiều khi chưa chắc gì xung quanh mình là những người học giỏi, những người để mình tương đương đi học, mà nhiều khi bạn bè rủ mình đi chơi, bây giờ có nhiều cái thú chơi ngoài hấp dẫn quyến rũ mình, cho nên cái con đường học của mình nó sẽ trở ngại. Còn mình vô nội trú ở trong trường thì mình cái tâm của mình còn đi chơi. Có nhiều người ta nói ở tịnh độ thì đối nhiệm giảng sanh lên trận tham sân si còn chưa chức, thì làm sao mà mình có thể tu được. Nhưng mà thật sự ví dụ như cái người mà vô nội trú học với cái tâm người ta vẫn còn ham chơi, ham chơi tức là còn đối nghiệp đó, còn tham sân si đó. Nhưng mà giờ vô nội trú học muốn đi chơi không được, xung quanh đâu có ai chơi đâu, không có trò chơi nào. Xung quanh nhìn qua cái người này đi học, nhìn kia cái người kia thực tập, nghĩa là người ta học cái này học cái kia thì bắt buộc mình thân mình cũng phải học chứ. Giờ mình chơi có ai chơi, mình chơi là có đối tượng, nó có bạn bè nó lôi kéo mình đi chơi được, chứ giờ mình chơi mình nên sao được. Thành ra do đó ở trong trường nội trú bắt buộc mình phải học, và như vậy đó là cái con đường không thối chuyển. Vì được cực lạc là đạt được không thối chuyển. Đó là những lý do mà chúng ta nên về. Thì để mà tu gì đó, muốn cho về được mẹ đó thì chỉ có cách này thôi, rất là giản dị. Các vị Bồ Đức thân rằng là được sanh cùng chân là do tính nguyện có hay không, phẩm sen cao thấp là do công phu hành trì sâu hay cạn. Như vậy thì đến bóc ai cái phần, tức là tính là lòng tin, nguyện tức là sự mong muốn tha thiết của mình, và hạnh tức là công phu hành trì của mình. Ba cái này nhiều khi các vị Bồ Đức đang nói như cái tịnh ba chân, nhưng mà để phân biệt mà nặng nhẹ trọng khinh thì tính nguyện quan trọng hơn. Có tính cái nguyện là hiệu sanh, còn cái hạnh chỉ là để cho mình đậu cao đậu thấp. Có tính nguyện là có đậu, nhưng mà cái hạnh là độ cao độ thấp, nghĩa là chắc chắn nếu có tính nguyện thì không thể không có hạnh, nếu có tính nguyện thì chắc chắn phải có hạnh. Chứ mình ngồi đó tôi có tin gì đó, tôi muốn gì đó gì đó mà quy không có điều đó, nói vậy nghe không không có hợp, nói vậy nghe không hợp, nói vậy thì mình sẽ nghi ngờ tình thiệt không đó, con muốn gì thiệt không đó. Giống như người ta nói tôi muốn đi định cư ngoại quốc với người thân của tôi đó, nhưng mà tôi không có đi lo làm thủ tục, nói vậy nghe được không? Tức là muốn thiệt không đó, chứ muốn thiệt rồi cản cũng phải đi làm thủ tục cho nó lẹ, chứ đừng nó muốn đi mà là tôi làm biến đi làm thủ tục đó. Thì cái điều đó ta thấy ngay là mình cái muốn này là muốn bài biện chứ không phải thật tâm trong lòng. Như vậy thì tính nguyện quyết định là sẽ có hạnh, nhưng mà ngược lại có những người có hạnh mà không có tính nguyện. Có những người niệm Phật nhưng mà không cầu sanh Tây Phương, mặc dù niệm đúng rõ là Nam Mô A Di Đà Phật chứ không phải là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay một vị Phật nào khác. Rõ ràng là đúng là Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng có người ta niệm mà ta không có cầu sanh Tây Phương, thì cái pháp tu này chỉ là pháp tu niệm Phật thôi. Và cái này để cho ngăn ngừa, để cho người ta loại trừ cái vọng niệm, cái vọng tâm, tức là làm cầu được pháp thanh tịnh chứ không có cầu sanh Tây Phương. Như vậy thì bất cứ người niệm Phật dù cho đúng niệm Phật A Di Đà đi nữa, nhưng mà không cầu sanh Tây Phương thì kể như là không có ăn thua gì pháp môn tịnh độ hết. Đó là những người tu niệm Phật. Thì đó là cái điều kiện để được sanh, tức là vấn đề quan trọng là tính quyền. Và tính thì đây là cái điều căn bản trước hết. Chúng ta có tin thì chúng ta mới khởi đầu tất cả những cái việc tu tập của mình. Chúng ta có tin nhân quả thì mình mới làm lành, tại vì biết rằng là làm lành thì gặp quả lành. Và chúng ta có tin như vậy thì chúng ta mới có cái động lực, ta mới có cái nỗ lực để ta làm lành. Còn nếu mình làm lành cũng dễ thôi, hay là mình làm điều tốt, mình nhẫn nhịn, mình gì đó là thiệt thòi thôi, mình thua thiệt hơn người ta, ta bon chen là người ta được lợi hơn. Nếu mà mình tâm ta không tin về nhân quả thì mình sẽ bon chen thôi. Cho nên chính lòng tin nó là bắt buộc cho tất cả những sự nỗ lực của mình. Vậy cái mình tin thì phải làm sao mà tin là khó khỏi được vậy? Cái điều này có nhiều người, cái việc tu tịnh độ người ta, tôi nói tu tịnh độ nhưng mà tôi cái lòng tin này nó hơi mơ hồ. Nghe người ta một vài người mà ta có những cái địa vị gì đó tham đạo, đó là một vị thượng tọa, vị hòa thượng gì đó, người ta nói làm gì được lạc. Khi mà tâm của mình nó hoàn toàn thanh tịnh thì đó là được lạc rồi, chứ được lạc ở đâu? Hay là người ta nói rằng là em cứ tìm ngoài Tây Phương, ở đâu người muốn quất cõi đây nè, Phật ở tâm mình đây nè, cõi tịnh độ ở tâm mình đây nè. Khi mình nghe nói gì mình quay quay cái đó, rất là nhiều người có cái bệnh đó. Nhưng mà những người nói như vậy thật sự tội nghiệp lắm vậy đó. Tội nghiệp là tại vì họ không biết cái tâm của họ cái nước. Cái này tìm Phật gì ở Tây Phương chi cho nó xa xôi, ở trong tâm mình đây nè. Nói như vậy mà quý Phật tử có hay nghe nói gì không? Có không? Nhưng mà các vị đó tội nghiệp, các vị nói như vậy, các vị đó không biết cái tâm của các vị nó đi lớn. Tưởng đâu cái tâm là có nhiêu đây thôi à, nó nằm ở trong cái thân này là sai. Nếu mà vậy là họ không biết cái tâm của họ là có lớn hết trơn, mà họ cứ nói đại, nói theo, nghe người khác nói rồi cái mình nói theo. Chứ cái tâm của mình là cái chân tâm thường trụ của mình là nó rộng lớn vô cùng. Tôi nói gì để cho đàn chúng có thể mà có thể thu hút được cái tâm mình bị lớn như là cái hư không này nè. Đại chúng biết hư không gì phải không? Hư không này nè, so sánh với cái tâm của mình, hư không này mà so sánh với cái tâm của mình đó, như là một đốm mây giữa hư không. Cái hư không nó như là một đám mây vậy đó, còn cái tâm của mình như là hư không. Tôi nói vậy để chúng tưởng tượng được không? Cái hư không này mà so sánh với cái tâm của mình đó thì như là một đám mây mà so sánh với hư không. Nghĩa là cái tâm của mình như hư không vậy đó, còn cái hư không này như là một đám mây. Thì đủ biết là cái tâm của mình nó rộng lớn ở mức độ nào. Như vậy thì mình cầu sanh Tây Phương đó cũng không phải là cầu ngoài tâm mình đâu. Người nào nói là cầu sanh Tây Phương mà cầu ngoài cái tâm của mình đó thì cái người đó cho rằng cái tâm của mình nhỏ xíu, chặt lắm. Cái tâm của mình không có nhỏ gì đâu. Dù cho Tây Phương, dù cho Đông Phương, dù cho tất cả đều nằm ở trong tâm của mình, trên tâm rất là. Thì hiểu như vậy mới nói rằng mình cầu sanh Tây Phương thôi mà không có cầu ngoài tâm, không lo cái chuyện ngoài tâm. Thành ra không sao nha, đừng có mang mê cái chuyện đó. Mình cứ cầu sanh Tây Phương mà cái đó là trong tâm mình đâu. Đấy. Thì cái đó là những cái điều mà tôi nghĩ rằng là mình phải có cái lòng tin. Bởi vì chính cái lòng tin của mình mới định hướng cái sự tu tập của mình, mình không bị hoang mang dao động. Có một cái lần cái tôi nghe một cái cô Phật tử nó đi thăm một cái vị xuất gia cũng ly cô, nói rằng là cầu sanh cực lạc. Nghe cô này nó tính luôn tình độ cầu sanh cực lạc. Cái cầu sanh cực lạc, cực lạc ở đâu? Có ai mà đi về cực lạc rồi trở về cho mình hay là người ta đi về tới cực lạc không? Mà mình tin cực lạc thì gì? Có bằng chứng gì? Tôi tự nghe nói gì quan hay không? Nghe nói gì là mình quan hay gì? Tôi nói cái điều này đó rất là lợi ích cho cái cô Phật tử quan mang. Bởi vì giống như cái bà này nè, tôi tự nó có ba cái chân thôi. Một cái chân đó thì nó ngắn, nhưng mà để tự nhiên như vậy không ai đụng tới nó thì thấy giống như là nó chụp ba bốn chân vậy, có phải không? Nhưng mà để người ta đụng tới nó cái là gặp gần nghe liền. Thì cái lòng tin của mình gì, không ai đụng tới cái mình tưởng đâu, mình tin khỏi cực lạc, mình tin pháp môn tịnh độ là mình tin là chắc ăn rồi đấy, sâu rồi nghe. Nhưng mà rõ ràng người ta chỉ cần nhúc nhích chút xíu là mình thấy mình còn có ba chân này, chứ không được bốn chân. Thì đây là cái cơ hội để cho mình làm sao mình học hỏi, mình nghi vấn rồi cái mình tham khảo, để làm sao cho cái kiến thức của mình đầy đủ, nó vững chắc. Thì như vậy đến lúc lâm chung mình phải an ổn. Bởi vì lúc lâm chung mình không phải là lắc một cái nhẹ đâu, lắc liên tục. Thì lúc đó mình thời mà không được lắc một cái, mình chưa, mình cứ định trí là mình cứ vậy mà tu, cứ đinh ninh vậy, tới lúc lâm chung nó lắc ào ào, cái là kể như mình không dò. Cái điều đó là rất là nguy hiểm cho mình, rất là hoang mang. Hoang mang lúc bình thời mình còn điều chỉnh được, còn hoang mang lúc lâm chung thì thôi, cái chuyện đó chắc là hẹn một cái kiếp khác rồi. Cái con đường giảng sanh của mình bị lỡ một chuyến. Cho nên điều này rất là cần thiết, rất là lợi ích. Mấy cái này là mấy cái mà quý Phật tử phải đặt câu hỏi. Rồi, bây giờ còn cái tu tịnh độ, còn cái này nữa, tôi chỉ nêu ra lên rồi đi vào chi tiết đó, thì những cái gì thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Người tu tịnh độ phải tin cho sâu, tin chắc chắn là mặc dù mình chưa đi tới bên Mỹ, nhưng mà mình biết rằng là có cái nước Mỹ đó. Nếu mà mình biết tâm mình đi đủ tất cả một số những thủ tục điều kiện gì đó thì mình đi được. Rõ ràng là xác thực như là đất nước Việt Nam của mình vậy thôi. Dĩ nhiên thì cái cảnh trí ở bên đó phải khác của nó rồi, nhưng mà khó một cái góc độ như vậy hẳn hoài, chứ không có một cái điều mơ hồ gì hết. Tin như vậy, cái niềm tin nó có thể được củng cố như thế này. Quý Phật tử có nghe chùa Hoằng Pháp từ tòa chân đến nhà tổ chức trong những khóa tu mấy ngàn người. Trước đây mà mình chưa có nghe nói, chưa có tổ chức vậy, chắc mình cũng khó tưởng tượng được. Nhưng mà thật sự ta làm được. Rồi như Hòa Thượng Thanh Từ có tạo ra những cái đạo tràng cho chúng đông tu tập. Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng tạo những cái đạo tràng mà nói ít gì như sư cô ở đây, ni sư ở đây và quý thầy ở đây cũng tạo được một cái môi trường, một cái đạo tràng để cho đi cho đại chúng mình tu tập. Nhưng mà công đức của các vị này so với Đức Phật A Di Đà không thấm vào đâu. Các vị này là tôi kể cả thầy Chân Tính, tôi kể cả Hòa Thượng Thanh Từ, kể cả thầy Nhất Hạnh, mà so với Đức Phật A Di Đà thì không có thấm vào đâu. Như vậy các vị đó có thể tạo được một cái đạo tràng cho đại chúng mà mình tu tập như vậy, thì Đức Phật A Di Đà tạo một cái đạo tràng Tây Phương Cực Lạc cho đại chúng tu tập được không? Được không? Dừ sức. Như vậy thì nó là mình căn cứ vào cái này để mình nghĩ rằng cái này có được, cái kia phải có. Không có nghi ngờ gì. Mình có tin được gì đây mình mới đậu được. Rồi mình phải có nguyện. Cái nguyện tức là cái lòng mong muốn của mình được về đó. Quý Phật được thấy Một người mà sửa soạn cái thủ tục đi định cư, họ có muốn đi định cư bên kia không? Phú không? Mà họ cũng quyến luyến cái thân nhân của họ ở tại đây, có không? Có không? Làm gì cũng phải có chứ làm sao không? Nhưng mà giữa họ phải có dứt khoát. Bây giờ mình chờ xa những người thân ở đây được không? Chấp nhận không? Nếu mình chấp nhận ở đây và mình chấp nhận đi định cư đó thì mình tiến hành đo thủ tục. Còn nếu mà mình nói bên kia thì tôi cũng muốn định cư, nhưng mà trời ơi con cái bên đây tôi bỏ không được, thì dĩ nhiên ra người ta mời mà phỏng vấn mình đã thôi đi đâu con trở lại. Nghĩa là cơ hội có chứ không phải nào có, nhưng mà lúc đó mình sẽ chọn lựa để mình ở đây. Thì như vậy rõ ràng trong tâm của nhân tự phải có cân nhắc cái điều này, mình muốn về được làm không, và mình có những cái vướng mắc ở ta bà con này, quý thuộc này, tài sản tiền của này, địa vị của mình này. Và một điều quan trọng nhất mà mình phải cắt đứt để mình đi về được làm đó là gì biết không? Quan trọng nhất là gì không? Không bàn tới thân mạng của mình. Có người nào còn sống nhăn mà được về được làm không? Có không? Phải chết về được làm cũng được. Nếu mà bây giờ mình muốn về được làm mà tôi quý cái thân bạn này quá trời ơi, cái này tôi bỏ thôi, là tôi bỏ tiền của thì được, tôi bỏ địa vị tôi cũng được, quyến thuộc thì tôi từ cũng được, nhưng mà cái thân này nếu tôi bỏ làm sao? Thì như vậy coi như là cái chuyện đó cũng không có làm sao tu tập được. Cho nên các vị cổ đức nói, chứ không phải con nói nha, cái người tu được làm tu tịnh độ mà sợ chết là đó là một trở ngại rất lớn. Tôi chưa có nói là được về hay không, nhưng là một cái trở ngại rất lớn. Tại vì sợ chết, bởi vì mình biết rằng là sao? Muốn giảng sanh thì phải làm sao? Chết. Mà mình sợ chết, tức là mình sợ giảng sanh. Có ai sợ giảng sanh mà được giảng sanh bao giờ? Phải không? Tôi tu tịnh độ, tôi lục độ, tôi niệm Phật A Di Đà, mà tôi sợ giảng sanh lắm. Vậy có được giảng sanh không? Không được giảng sanh. Cho nên đó là những cái trở ngại của cái người tu tịnh độ mà tôi muốn đi hôm nay ở đây đại chúng. Và muốn mình tu tịnh độ thì mình tu tịnh độ, nhưng mà mình biết rằng mình đừng có cái là đóng đánh xuôi chồng theo ngược. Cái miệng mình thì nói tu tịnh độ, nhưng mà cái lòng của mình thì chỉ có muốn ở ta bà này. Cái nào tôi thấy cũng hấp dẫn, cũng quyến rũ, tôi thấy tôi bỏ cũng không được hết trơn, thì chắc chắn không biết nào mà mình về được làm. Tại vì sao? Tại vì khi mà lúc lâm chung nó đến, hoặc là mình vẫn tiếp tục đứng trên bờ, hoặc là chiếc thuyền từ của Đức Phật A Di Đà ghé vô để cho mình bước lên. Cái giờ phút đó nếu mà mình đã có chuẩn bị tâm lý trước, mình chờ cái đò từ đằng xa kia nó từ từ tới là tôi chờ vừa tới tầm chân của tôi là bước qua liền ấy, thì cái đó là chắc chắn là đi. Chứ cái lúc mà ta ghé vô bờ rồi thì không, thì không đi không, bước xuống nào ở lại là chiếc thuyền nó sẽ đi ra. Là lúc đó chúng ta bước cũng là bước xuống nước thôi, chứ không có chiếc thuyền được. Mà cái đó thì cũng không, lúc đó ở trên thuyền cũng không ai kéo mình đến. Mà có một điều thì chắc chắn là coi chừng ở dưới bờ người ta kéo mình xuống thì có. Thì như vậy đó, nếu mà quý Phật tử mà không có một cái lập trường, một cái quyết tâm trước sẵn có, thì lúc đó coi như cơ hội của mình là. Cho nên các vị Bồ Đức có gì nói câu thế này: đã bao nhiêu kiếp duyên trì. Duyên trì là gì? Duyên trì tức là chần chờ, tức là dằn già, tức là lần lửa. Đã bao nhiêu kiếp duyên trì, đến nay cũng chẳng thấy gì quyết tâm. Đến nay tức là đến cái kiếp này nè, cũng chưa thấy quyết tâm đâu hết. Thì như vậy coi chừng nó cũng là, cũng là vô lượng kiếp cộng thêm kiếp nữa. Nói gì? Và quý Phật tử biết nghe nha, cái pháp môn tịnh độ này là chỉ một kiếp là có thể được vãng sanh, chỉ một kiếp này là có thể được vãng sanh. Cho nên các vị Bồ Tát nói là pháp môn tịnh độ là một con đường thẳng tắp trong các pháp môn của Đức Phật, chỉ một kiếp là có thể có điều kiện vãng sanh. Mà quý Phật tử cũng thấy điều này, tôi tu hành rồi tôi nghiệm thấy có nhiều vị đừng nói chi tới hàng Phật tử tại gia thì nam tính nữ, mà tôi chỉ đó là một vị cỡ như cỡ tâm giống như là cỡ hòa thượng, nhưng mà cái duyên gì tình độ không có, gì đó cũng không có phát tâm cầu tâm. Đâu không phải là tất cả những người xuất gia đều cầu tình sanh tình độ, nó nghiêng không phải đâu. Có một số các vị là không có tu tình độ, mà các vị mà được xuất gia gì đó cũng phải nhiều kiếp tu hành mới được xuất gia nghe, có cái công đức, có cái phước, có được phước duyên, có được xuất gia. Và chúng ta rõ ràng là đối với pháp môn tịnh độ đó là không thể động pháp dễ tin, cho nên cái phật tử mà ngồi lại nghe pháp môn tịnh độ mà mình khởi lên lòng tin đó, thì phải biết rằng chúng ta đã có duyên sâu với pháp môn tịnh độ. Tại ông nói vậy đồng ý không? Mà duyên sâu không có nghĩa là mình mới chỉ gặp pháp môn tịnh độ trong mấy chục năm trong cuộc đời này của mình thôi, mà mình đã gặp pháp môn tịnh độ trong những kiếp trước rồi. Cho nên bây giờ mình nghe cái chánh pháp Đức Phật trong số các pháp môn mà mình lại tin cái pháp môn tịnh độ. Nhưng mà mấy kiếp trước mình biết rồi, pháp môn tịnh độ sao không tìm Phật đi giảng sanh, chứ còn mất cắn ở đây chi vậy? Đấy, cái này là cái điều rất là đáng để mình suy nghĩ. Đáng lẽ mấy kiếp trước mình có duyên với tịnh độ, là mình gặp pháp môn tịnh độ là mình phải niệm Phật rồi mình về được làm đó, hồi 80 lớp nào rồi đã nói ra nôm na vậy đó, chứ đâu có ở tại đây rồi trở thành một người có duyên với pháp môn tịnh độ như mình hiện tại. Cho nên đó là cái điều mà mình phải suy nghĩ. Thôi bao nhiêu kiếp khác nó duy trì là nó chần chờ, nó dần già, nó lầm được đó. Nhưng mà bây giờ mình mới làm sao mình quyết tâm. Mà mình quyết tâm là mình trước hết mình giải quyết về mình quán niệm về cái chết. Cho nên trong những cái văn về tôi giảng ở Hoàng Pháp, tôi nói là quán niệm về cái chết, coi cái chết ra làm sao. Đừng có cái ở làm sao nó hơi lén lén, mình biết rồi không có thấy rõ cái chết nó diện trương, rồi cái tâm nó sợ. Và chính cái sợ đó làm cho chúng ta bị trở ngại rất là nhiều kiếp, mà vẫn còn kiếp nối ở trong đầu luân hồi. Coi nó kỹ à. Rồi người ta thấy cái chết nó là làm sao, chúng ta quan sát thì mai mốt người ta sẽ đối diện với nó. Làm sao ta đối diện với nó mà tâm mình em, bởi vì cái điều kiện mà giảng sanh thì không khó, chỉ cần lúc lâm chung là 10 điện giảng sanh. Mà lúc lâm chung thì thiệt là nếu mà tâm lý bình thường thì rất khó, vì đó là ngày 30 Tết của cuộc đời. Mình nghĩ những ngày 30 Tết của một năm mà 30 Tết của 12 tháng, mình thấy cái chuyện nó rối cỡ nào rồi. Và năm nào là 29 Tết thì nó còn rối cỡ nào nữa. Phải vậy không? Cuối năm đời Phật tử là lớn tuổi nhớ là kinh nghiệm cuối năm nào mình thấy là công chuyện nó luôn luôn hết trơn. Đó là tôi còn có thể để qua ngoài ngày, thấy cái nào cái bộ giải quyết không xong là để ra ngoài ngày. Mà nó còn rối như vậy, huống chi là 30 Tết của cuộc đời, không phải là công việc của một năm, mà công việc của một cuộc đời mấy chục năm. Mình phải giải quyết hết, mà không có chuyện ra ngoài ngày nha, giải quyết cho xong thì nó dồn dập đỡ nào nếu mà mình không có cái suy nghĩ trước. Còn có điều nguy hiểm nữa là 30 Tết của một năm đó, quý Phật tử thấy bữa nay 3 phải không, còn 7 ngày nữa, mời 24 phải không, còn 6 ngày, 29 là đang còn một ngày nữa. Nghĩa là cái Tết của một năm đó, 30 Tết của một năm đó, nó đến một cách từ từ, chúng ta có thể kiểm soát được, không phải trong vòng mấy ngày. Chúng ta kiểm soát nó từ mấy tháng trước. Bữa nay là 30 tháng 11 rồi phải không? Rồi nó còn là một tháng nữa thì mới tính đến. Chúng ta kiểm soát từng một thời gian này. Chứ còn ngày 30 Tết của một đời là không có biết trước. Cái đó mới là vô. Mình tính là mình tính đến kế hoạch 5 năm, 10 năm nữa, mình tính nhiều lắm. Nhưng mà đừng ngay hiện nay mình chết, chưa có tính gì đâu. Phải khi mà mình biết trước cách đây 3 tháng thì nó đỡ cho mình biết, mình sắp xếp công việc nó thì ổn. Phải vậy không? Vậy ai muốn biết trước ngày giờ? Trong bài nguyện cái thường thường đấy, con nguyện lâm chung biết về ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định. Đến trước ngày giờ thì rõ ràng mình thấy là nếu mình ngày 30 Tết của một năm á, mà mình biết trước vậy mình sắp xếp công việc nó đỡ hơn. Đừng cái ngày 30 Tết thì cái chuyện đó rất là khó cho mình. Cho nên nếu mà 30 Tết của cuộc đời mà mình biết trước như vậy thì chắc là nó đã ổn hơn cho mình, phải không? Muốn biết trước không? Bài bố bác sĩ đó, thôi bà ơi, còn có 3 tháng nữa bà về ăn gì đó ăn đi. Lúc đó là sao? Lúc đó mình quýnh đâu. Đáng lẽ lúc đó là cái chuyện mà mừng lắm á, là tại vì sao? Không được nhận sống rồi. Người nào mà tu tịnh độ mà tới nghe nói mà báo một 3 tháng nữa mới về đây là sống sắc, sống tinh thần, người này không thể được nhận sống. Trời ơi, mình muốn về Cực Lạc mà nghe nói tin sửa sẵn về Cực Lạc cái mất tinh thần mình ha. Cái kiểu đó làm sao về Cực Lạc được? Đáng lẽ lúc đó mình nôn thôi chứ, mừng thôi chứ. Trời ơi, 3 tháng nữa nôn dữ vậy. Phải 2 tháng thôi cũng đỡ. Vậy còn không thấy gì nữa. Cho nên đó là những cái tư tưởng, những cái chuẩn bị cho mình để mà mình tu tịnh độ được có kết quả. Từng con cái nắm đã xuôi ngày nào rồi. Cho nên quý Phật tự biết tôi đang xây dựng mình sao. Ai cũng thấy tôi xây dựng hơi lâu. Dĩ nhiên thì cái chuyện nhân duyên, có nhân duyên tốt thì mau, cũng nhân duyên xấu, không nhân duyên tốt thì nó lâu chứ. Ai mỏi cũng chừng nào rồi chứ, chừng nào rồi. Tôi nói chừng nào thánh thành thì rồi. Chừng nào thánh thành chứ. Chừng nào rồi thánh thành chứ sao. Nói đùa vậy thôi chứ mình biết đâu được. Tất cả nhân viên mà ai mà có hỏi đâu quá tôi nói tôi chiều nay rồi. Cái người ta tưởng tôi nói đùa nhưng mà tôi nói vậy tôi có ý. Bởi vì sao? Tối nay tôi chết rồi sao? Tối nay tôi chết mà tôi nghĩ rằng trời ơi cảnh sát thì chưa rồi, biết mình chết rồi biết còn ai còn ở lại, biết còn ta làm được những ý của mình hay không. Thì lúc đó tôi chết không nhắm mắt. Tôi chết không nhắm mắt. Lúc đó mà tôi hấp hối và sắp sửa sẵn có một mấy sáng ra nữa mà tôi ra đi đó, thì tôi mới nghĩ rằng là cái trách nhiệm của tôi đối với cái tịnh xá này là xong. Bị người ta hỏi tịnh xá này chừng nào xong, tôi nói chiều nay là xong. Có nghĩa là nếu tối nay tôi ra đi đó, thì cái trách nhiệm của tôi đối với tịnh xá này là xong. Và cái phần gian dở còn lại đó không phải là phần việc của tôi, mà phần gian dở là của những người kế thừa. Trách nhiệm của tôi đã xong rồi, tịnh xá thì xong chưa xong không biết, nhưng mà trách nhiệm của tôi đã xong. Tôi nói xong là xong cái trách nhiệm của mình. Tôi nói chiều nay xong rồi. Mà tôi nghĩ rằng nếu một người tu tịnh độ không có cái ý niệm này rất khó nhận ra. Đối với ngoài đời tôi không thí dụ gì nữa. Hai vợ chồng của người đó có 5 đứa con. Bây giờ lớn tuổi rồi, mấy đứa nó cũng lớn, dựng vợ ngã chồng cho nó được 3 đứa. Được 3 đứa. Còn 2 đứa, tối đêm nay cái bà này bà trúng gió. Nói từ trúng gió gì chứ bây giờ tai biến. Nhiều khi tai biến đến đứt điện luôn à, đứt bóp luôn. Mà dù cho mình chết nhanh cỡ nào vẫn còn có những bị cái niệm của mình rất là nhanh. Nếu mà cái bà này nè, bà suy nghĩ, bà nói chết rồi trời ơi, còn hai đứa nhỏ chưa có gia đình, làm sao đây không biết, mình nằm xuống đây rồi biết ổng chịu ở vậy, ổng lo mấy đứa đó thôi là ổng tự quyền nữa rồi, ai lo cho hai đứa này, ba đứa kia thì thôi tạm thời cũng được đi, nhưng mà hai đứa nhỏ này rồi sao, ổng mà ổng mình bê mối một cái rồi không biết là được hai đứa này nó được êm không nữa, không muốn ra nào nó ổn thỏa không đi kìa. Thì suy nghĩ vậy tức là chết không nhắm mắt. Mà suy nghĩ vậy có phải khỏi chết không? Khỏi chết không? Không khỏi chết. Dù như mình muốn bám víu, mình sợ hãi, mình lo lắng, nhưng mà nó vẫn chết. Mà chết thì là chết không nhắm mắt. Và như vậy thì rõ ràng người này không thể siêu được, không thể bản sát được, phải ở đây rồi. Bà không biết ở đây là làm thân trâu ngựa, làm thân chó giữ nhà, làm gì nó không biết, nhưng mà phải ở đây thôi. Mà ở đây rồi thì khi mà đầu thai lợi thì con hai đứa con mình cũng không biết mình là ai, mình không biết hai đứa con là ai hết. Chỉ ở lại là ơn, chỉ phải chỉ ở lại mà tôi lo được cái con tôi thì ở. Mà ở là mẹ con thì cũng không biết nào hết. Bởi vì cách đời đổi thân rồi thì đâu còn ai biết. Như vậy mà tôi không được lắm. Tại ở hai đứa này làm sao? Tại chỉ mà tôi lo hết năm xuôi rồi thì tôi đi, tôi có ai ổn một này, còn hai xuôi nữa. Vậy thì chết không nhắm mắt. Đó là lý do để chúng ta bị đòi làm trầm tư. Phải chi bà nghĩ vậy nè, thì là cái số của mình có ba xuôi à, năm đứa con nhưng mà cái số mình làm xuôi có ba lần à, chắc ổng là cái số ổng ba năm xuôi à, thì cái số mình chắc có hơn ba xuôi à. Vậy thì tới rồi thôi mình đi, thì bà đi được á, vậy là bà nhận sách rồi. Nên đừng có ai nghĩ rằng là cái số tôi phải năm xuôi mới được. Nghĩ như vậy tức là không nhận sanh được.